sau lời đại nguyện, cô tiên mới trở về sanh hoạt như thường ở cảnh đời với chồng với con. Hàng ngày nghịch cảnh lại tới tập, nhiều khi làm cho cô buồn bực, không có lối thoát, chỉ thầm khóc vì thương yêu chúng sanh cũng như thương yêu tâm linh hiện tại đang bị sa đọa tại thế, đắm chìm trong cái cảnh vô thức tâm tối, khổ thay và buồn thay cho cảnh đời. Tại sao giữa tâm linh với tâm linh mà không biết yêu thương lẫn nhau, cầu xê lẫn nhau, gieo sự buồn hận lẫn nhau, tranh chấp lẫn nhau? Cô đã chọn trong một con đường tại thế, muốn học những cái chuyện tuyệt vời thâu thập hàng ngày của đời, của trường, rồi để xây dựng. Nhưng mà ngày nay gây lại sự đổ vỡ trong nội tâm, rạn nứt hàng ngày, ươm máu. Thấy rõ con người đã đang tâm giết con người ở trên mảnh đất eo hẹp, làm cho tâm hồn của cô cũng phải chia rẽ sự rơ lụy mau rơ của cảnh tạm. Rất buồn. Buồn cho đời không ý thức, đường cho đời không thực hiện được thương yêu. Phận mình là yếu hèn, đàn bà con gái làm gì hơn để rơ lụy hòa cảm cho mọi nơi mọi giờ đau khổ đó. Cầu mong Đức Mẹ cứu độ cho chúng sinh. Với tâm thức yếu hèn cầu xin này, nhưng mà phải cầu xin hàng ngày để cứu độ. Vì đại nguyện của người muốn thực hiện, nhưng mà đã sống trong cái cơ thể hạn hẹp. Muốn sống thật thà, không muốn xảo trá, không muốn lừa gạt. Muốn sống chắc phát, nhưng mà xung quanh đều là xảo trá và lừa gạt, làm cho tâm hồn của cô không bao giờ ổn định. Nhưng lần lần cô không biết làm sao, chỉ chiều theo cảnh sống của tại thế, chiều theo cảnh sống của chồng con, mà để xây dựng tâm linh sẵn có của chính mình. Một đêm cô mới thức tâm. Cô thấy chúng ta phải dũng tiến, chúng ta phải hòa tán với mọi người, để chúng ta tìm tàng sự quý giá của mọi nơi và xây dựng trở về đại nguyện của chính mình, đứng trước tầm hào quang của Thượng Đế. Muốn thực hiện đại nguyện đó thì phải học dũng, mà muốn học dũng thì phải hòa tan để thực hiện sự thương yêu và chuốc lấy sự thiệt thòi hiện tại. Đối với mắt đời thì thiệt thòi, mà đối với tâm đạo thì chúng ta thấy phong phú hơn. Cho nên cô chọn trong một trong hai đường. Con đường thật thà thiệt thòi quý hơn. Cô chấp nhận đi tu. Trong hành trình này còn lại là phải tu và chấp nhận thực hiện từ bi thương yêu mọi người. Bao nhiêu tâm thức đau khổ hiện diện trong tâm tư của người, biết làm sao đây? Muốn cứu người phải thực hiện. Ta không còn sống trong nghịch cảnh nữa, sống trong tâm tư cứu độ, thương yêu vô bờ bến. Phải xây dựng, quyết tâm xây dựng, vượt nổi cảnh, nội cảnh của chúng ta đã bao gồm những bài học tham sân si hỉ nộ ái ố dục, phải đi từ giai đoạn một, bước qua từ giai đoạn để thấy rõ, để thấy rõ sự cao cả thương yêu của Thượng Đế đấng vô cực đã dìu tiến tâm linh của ta. Ta đã nguyện, ta phải làm. Dù thể xác này tan rã đi, phần hồn ta cũng vẫn tề tụ trong thanh cảnh để hòa tan trong âm ba thương yêu của đấng Cha lành, làm việc với Ngài trong tình thương xây dựng. Bao nhiêu nghịch cảnh ở đời đều là bài học, nhưng mà với một tâm yêu hẹp phải làm sao đấy? Phải nhớ câu đại nguyện của chính mình để thực hiện. Lắm lúc cô tiên phải buộc, phải rơi lụy, phải thổn thức thâu đêm để tìm hiểu nguyên năng sẵn có của chính mình và ý nguyện muốn san sẻ sự đau khổ của mọi người. Ôi thế gian mê lầm, thế gian chưa hiểu được tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay chúng ta đã, chính ta đã bước vào cảnh giới đó, đã học. Học cảnh chồng, cảnh con, Thượng Đế ban cho chúng ta thương yêu. Tại sao tôi phải nhớ con tôi nhiều? Nung ruột của tôi. Nhưng một đêm thức tâm rồi, tôi thấy nó cũng như tôi. Nó xuống đây trong hành trình học hỏi y như tôi, không có sai cách nào. Lúc đó cô tiên dòm đến cảnh vật, thấy muôn loài vạn vật, thấy cây bông. Cô mới thầm hỏi, cho ai sanh cô ra? Cây bông hưởng kia, ai sanh cô ra? Cái bông mới trả lời rằng, cái cây này sanh tôi ra. Hỏi cô có khác hơn cái cây này ở chỗ nào? Tôi khác xa lắm, tôi có màu sắc xinh tươi, thơm tho, nhiều người mến cảm. Đương nhiên tôi phải khác hơn cây này. Cây này thô kịch gai góc, không ai rờ mó đến nó. Hỏi cho cô có sống lâu hơn cái cây này không? Thì cô ấy cũng trả lời, đương nhiên con phải sống lâu hơn. Nhưng mà không lâu, cảnh đời vật lộn với gió mưa rồi cũng tan rã. Còn cái nhụy hỏi chứ cái nhụy ai sanh cô ra? Cái nhụy cũng nhìn nhận rằng cái cây này sanh tôi ra. Cô với cây này có khác nhau không? Tôi khác xa, tôi phóng mùi thông ngàn thước, cây này không có mùi vị, chả ai kính mến, tôi là người được nâng niu nhiều nhất. Vậy cô có sống lâu hơn cây này không? Chắc chắn tôi phải sống lâu hơn. Tôi được bảo vệ thì tôi phải sống lâu hơn. Không lâu cũng sống với nghịch cảnh của mây gió, rồi tan rã, rớt cái hột giống xuống đất. Cô tiên mới hỏi hộp giống, ai sanh cô ra? Cô này cũng nói rằng, cây này sanh tôi ra. Cô với cây này có khác nhau ở chỗ nào? Tôi khác xa lắm. Tôi tùy cơ ứng biến, gió đi đông, gió thổi tây, tôi đi tây. Còn cây này phải ở đó gánh chịu nghìn đời, không tiếng nổi. Chà, cô hay hơn cái cây này nhiều quá, đáng khích lệ. Vậy thì cô nên sống theo chiều gió cô đang quy định. Không lâu gió xuôi lại có gió ngược, xoay cát dồn dập, đè đầu cô. Lúc đó người ta ỉa đói trên đầu cô rồi cô mới thức tỉnh. Từ đó mà tức tiến lên. Cái hột nguyên năng nguyên tử mới phát khởi lên sự tranh đấu để tiến hóa. Lúc đó mới mặc ra một hình thù, một cây cũng không khác gì cái cây đang đối diện. Hỏi ai sanh cô ra? Cô cũng cho rằng cây này sanh tôi ra. Cô có khác hơn cái cây này ở chỗ nào không? Cô chỉ mỉm cười và nói, tôi với cây này cũng không có khác nhau. Chúng tôi đồng sống trong định luật hoa hoa xanh xanh và gánh chịu như nhau. Cô tiên mới dọn thầy và tặng khen quy thầy và lạc thầy. Ngày nay tôi mới được nghe một triết lý dồi dào để phân tích sự phản nghịch của cuộc đời tâm linh. Cái đó là nguyên tử phản kích. Tôi nhận xét như thế này. Không bao giờ thuận theo chiều từ trên đi xuống, nhưng mà nghịch lại rồi mới tiến lên trên mới hòa đập. Đó là nguyên lý, một triết lý vô tự của trời đất đã ban cho tâm linh tôi. Tôi thấy rồi. Ngày chuyển kiếp của tôi giáng sinh tại thế cũng không khác gì cái bóng hường hiện tại. Nhưng sau sự kích động và phản động của gia can, của tình cảnh hiện tại, của tầm nới rộng của quan thức của tôi mới thấy rõ rằng tôi phải trở về một vị trí của nguồn cội, một vị trí của đại nguyện của tôi, một vị trí của âm ba đại hồn đang kêu gọi tôi, đang thức tỉnh lòng tôi mà tôi cho đó là chuyện xa bờ. Ngày nay tôi dồn cái chuyện thấp thỏi trước mắt tôi thấy định luật của Ngài đã thể hiện trong tâm thức của tôi, đã diều tiến từ đáy lòng của tôi để cho tôi tiến hóa tới nơi thức giác. Ôi quy thay bạch lành thay đấng cha lành, độc quyền diệu vô cùng. Ngài đã sắp đặt từ ly từ tí cho tôi. Nhất trần bất nhiệm, cha, tình thương của cha rất sâu đậm trong tâm thức của con yêu cha vô cùng. Con được hưởng những món quà quý trước mắt mà không hay, những cuốn sách cô vô tự diễn tả triết lý vô cùng siêu đẹp, đưa con trở về với siêu nhiên tình thương và đạo đức. Đường đi quanh co cha đã sắp đặt, nhưng mà con đường đó là con đường giải tiến tâm linh thực tế, thực sự không có một ai có thể trôi qua cải được. Con có phần hưởng được phước ân ban của đấng cha lành, con đã có một của cải vô cùng của cha đã ban. Những lần lượt con mới tìm tàng nội trong cái nội thức của chính con. Con thấy rõ rồi, cái của vô cùng tặng con phải ôm lấy. Con phải giữ lấy, đời đời để thực hiện đại nguyện của chính con. Trong tình cảnh đau khổ mới thấy được sự thương yêu là quý giá. Rồi con mới thấy tràn ngập thầy của con ở trong gia can con. Chồng con là thầy con của con cũng là thầy con, nghịch cảnh cũng là thầy con, mà tính đó cũng là đấng cha lành đã biểu hiện để đo lường tâm thức của con. Ôi lành thay, ngày hôm nay con được ngự trong kiếp của con người, trong cái cơ trình tiến hóa bất di bất dịch, làm cho con cảm xúc vô cùng thương yêu đấng cha lành. Ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt. Con được giáng sanh tại thế, thì con phải trở về với thực chất của chính con. Không bao giờ con dám trôi cả nữa. Con sẽ nguyện thương yêu tất cả mọi người, thương yêu tất cả việc làm hàng ngày của con. Đó là kim chỉ đạo, kim dẫn tiến của Thượng Đế, cái kim dẫn đường của Đấng Cha Lành để ban bố cho con trong lúc làm việc, trong lúc ăn mặc, trong lúc đi đứng, trong lúc sống chung trong thể chất hiện tại. Mà dũng thuyết hòa đồng để tiến tới, không dám từ khước một việc gì nữa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, con sẽ là đứng ra gánh chịu và gánh vác bất cứ những gì cha ban cho con. Cái khùng điên của thế gian cũng là bài học của Thượng Đế. Cho nên con không có vội lo có một ai nữa. Con chỉ biết trở về với con là đủ rồi. Trở về với con đạt được sáng suốt, con mới ảnh hưởng người khác. Từ cái bông tươi đẹp kia mà đã giải tỏa tâm hồn của con và cho con thấy rõ con nhiều hơn. Cái bản tánh ngạo mạn, ghen ghét, khinh khi, vì cuộc đời đã tạo dựng cái cuộc sống không giá trị cho con. Ngày nay con phải từ bỏ nó và con phải trở về với tâm thức đời đời để cứu độ chúng sanh. Đại nguyện của con là cứu độ chúng sanh. Như cha đã thấu đáo, con phải học bất cứ bài vở gì cha đưa ra. Từ thương yêu để giải tỏa, từ tâm thức sáng suốt. Con đã hồi sinh sau một triết lý luôn luôn ứng hiện trong tâm khảm của con. Đức mẹ đã thương yêu con, cha đã thương yêu con, xây dựng cho con rất nhiều. Con cảm ơn sự quý giá đó vô cùng. Con sẽ giữ đó để tiếp. Con biết bề trên không bao giờ bỏ con, luôn luôn thương yêu con. Dù đưa con vào cảnh nào cũng là xây dựng cho con tiến bộ. Vì con là một tiên nữ, lúc nào cũng là yếu hèn. Nhưng mà không kích động làm sao con tiến. Bài học kỳ diệu quyền vi đó người đời làm sao tạo được? Cha đã làm, cha đã ban. Từ hồi một, từ hồi con giáng sanh, hồi con trụ hóa trong thể xác, rồi hồi con học hỏi, rồi hồi con thực hiện làm con người, rồi hồi con đòi hỏi sự danh giá, rồi hồi con khao khát sự công bằng, rồi hồi con muốn thực hiện tình thương. Biết bao nhiêu là bài học cha đã ban cho con. Ngày cũng như đêm, cha đã khăng khít với con để dày công xây dựng cho con. Làm sao con bỏ được cuốn kinh vô tự này hả cha? Con phải gánh chịu. Con phải tới mãi. Đời có thiệt thòi đi bao nhiêu nữa thì tâm đạo con càng vươn lên. Đời có rách nát đi nữa thì tâm đạo con ngàn sớm thành. Con mừng cho cái cảnh đau khổ hiện tại của tâm thức con, và con sẽ tiến tới sự sáng suốt vô cùng và không phụ lòng thương yêu của thầy cũng như của cha con. Hôm nay là ngày vui mừng nhất trong đời con đang ngộ đạo. Hình như con đã được điểm đạo. Con đã được thầy con ban nhiều ơn phước. Con được thương yêu trong tình thương xây dựng của Thượng Đế. Ngài đã thương con nhiều, đưa con tự nhiên vào những cái cảnh thức tâm. Con được kiểm điểm quá trình, và tới ngày chưa hoàn tất cuộc hành trình, nhưng mà sự thức tâm của con đã đến với con rất nhiều. Rồi từ đây trở về sau, chắc chắn con phải thức tâm nhiều hơn. Rồi con sẽ trở về sớm hơn với Đấng Cha Lành. Con phải trở về trong điển giới thiêng liêng để sống với Cha, và để làm việc, để gánh vác với Cha. Không phải vì tư lợi của cá nhân, nhưng mà vì sự hòa đồng của chúng sinh đang đau khổ. Con đang ngự trị trong tiểu thiên địa của Cha Ba. Con phải khám phá tiểu thiên địa này, và con khai thác cho nó tận cùng, để cho nó hiểu nó nhiều hơn, để nó vun bồi sự sáng suốt và dẹp bỏ mọi sự yếu hèn hiện tại. Đinh lên, vươn lên, ngày như đến con nguyện làm việc cho nhiều, để con thức tâm, nhiên hậu mới đóng góp cho chúng sanh. Sự khổ không phải khổ, con đã thức giác rồi. Khổ là sướng, con chấp nhận khổ. Mọi người đòi hỏi sổ, khỏi đòi hỏi sướng, nhưng mà rốt cuộc rồi con tin chắc họ phải gặt hái sự khổ. Gương lành đã cho con rất nhiều. Con học, con học nơi Cha, con học nơi Thầy. Sự khổ, khổ vô cùng, hạnh phúc vô cùng, vui tươi vô cùng. Sự phấn đấu của cây bông hường kia đem lại cái hoa thơm tốt đẹp. Sự khổ của cây bông hường kia đã đem lại những món quà cho trần gian hưởng thụ. Đó là hạnh phúc. Tại sao con không làm chỉ chuyện khổ của cây bông hường? Vị trí của con là cây bông hường hiện tại. Con phải giữ định luật qua qua sanh sanh. Bao nhiêu sự gian lao bão tập con phải hứng chịu. Cảnh của con gà mẹ, cảnh của cây bông hường cũng đều là thực hiện tình thương và đạo đức. Ôi quý giá vô cùng, một tràng triết lý vô tự khai triển trong tâm linh của con. Ngày nay con xem tới cọng cỏ, con cũng cảm động, con thấy tình thương của cọng cỏ, sự hy sinh của cọng cỏ rất nhiều. Cũng khoe màu với nhân gian mà để học hỏi tiến hóa. Chịu đựng làm tấm khảm ở trường đời, để cho họ trà đạp mà được thăng thăng qua. Ngày nay con thức tâm, con tu, con còn không chịu làm tấm khảm, rồi ai làm cho con? Cho nên con phải chấp nhận mọi sự vậy xem. Con không còn vướng bồi sự sân si ghen ghét nữa. Con chịu, con chịu, con phải chấp nhận. Tâm khảm của trường đời là Phật tâm. Con biết Đức Phật Thích Ca đã chịu đựng. Ngài đã chịu. Ngài đã là tâm khảm. Ngài đã chịu mọi sự đâm đa đau thương. Mà đại nguyện của Ngài là cứu độ chúng sanh. Dù cho tan xương nát thịt, Ngài cũng ở trong cái tâm thức cứu độ chúng sanh. Một anh hùng thế giới mà ai thấy, mấy ai hiểu được. Mấy ai hiểu được khí giới của Thích Ca là vô cùng. Ngài đi thẳng vào trong tâm thức của mọi người và chiếm đoạt tất cả những cơ giới đều biến về thật. Nhiều người nào hiểu Ngài và nhận lấy khí giới của Ngài đã trao tình thương và đạo đức. Ngài đã thức trong cảnh sanh lão bệnh tử khổ. Ngày nay con gian sanh đang ngự trong cảnh sanh lão bệnh tử khổ của thế xác. Ngài đã học, học dụng. Thật sự, một anh hùng đã thực thi được bi tri dục. Chúng ta đã thấy, chúng ta đã nghiền ngẫm lịch sử và thấy nhân gian đã tái diễn hình ảnh của Ngài, thì chúng ta phải làm gì đấy? Cho nên con nguyện phải xóa bỏ những sự yêu hẹp và trở về với dũng tâm đại nguyện, thực hiện điều lành, quy nguyên nguồn cội. Kẻ đi trước đã thành công, người đi sau phải thực hiện mới có kết quả. Con thấy rồi đấy, sự khó khăn con vượt qua, tâm thức con khai triển, rồi con sẽ được chu du khắp thế giới để giảng thuyết cho mọi người hiểu rõ khả năng của chính họ. Lúc đó có cơ hội pha mê pha chấp và thực hiện thử thách tâm con. Hành trình còn dài, cuộc hành hương phải tiến nữa. Thực hiện đại nguyện phải gây go. Con chấp nhận, con sẽ đi đến hang cục nẻo học, chỗ nào con cũng phải đi. Một ngày nào đó con được trọn lành, giữ lấy khí giới tình thương và đạo đức, lúc đó con sẽ xuất thân hành đạo, giảng đạo, mở đạo, dẫn tiến cho mọi người. Đạo ngày nay không phải đạo ngày xưa. Đạo ngày nay là đạo văn minh. Thượng đế toàn năng thì sử dụng toàn năng sẵn có của loài người. Trí thức thực hiện theo trí thức. Dốt nát phải thực hiện theo hành động sáng suốt. Rồi đây mọi người sẽ phân ra đã đi để giảng thuyết, để giúp đỡ cho chúng sanh. Con nguyện học trong trường đạo của Gia Ca, rồi con sẽ đóng góp vào trong trường đạo. Âm ba của cha không bao giờ rời khỏi tâm thức của con được. Con đã bám lấy rồi, và con phải tìm tới, không bao giờ con bỏ. Con nguyện sẽ bám lấy âm ba kêu gọi của đại học, để con hòa tan trong đại học. Và con tự đạt lấy sự dũng tiến của chính con. Dù bỏ thể xác này, con cũng hồi sinh để cứu độ chúng sanh. Thức hồi sinh đại nguyện của con phải làm một kiếp để hoàn trả một kiếp nợ của tiền kiếp. Con đã đập tài, con đã sâu xa, con là một người nguy hiểm nhất, đã giết hại bao sanh trong cái tánh xấu. Ngày nay còn lưu lại những cái tánh xấu để gây sự buồn tủi trong tâm linh của tiểu thiên địa. Còn dồn cái bài hiện tại xuất hiện thì con mới thấy để rõ quá trình con đã làm những chuyện ác ôn. Ngày nay con tưởng là con được hưởng, con được vầy xéo để tiến hóa, cho nên con phải tu. Con cố gắng để thực hiện đại nguyện của chính con. Xin cha ban ơn cho con. Và con sẽ tiến, nhất định tiến con đường dũng tiến của cha. Đức Phật đã thực hiện. Con phải noi gương chứng Đức Phật để con đi. Con bước từ bước bộ để tiến. Không bao giờ con dám chủ trương thuộc lùi nữa. Không có sự chán ngán đối với con nữa, nhưng mà sự kiên nhẫn là sự thành tựu của tương lai. Con phải hành, con phải đi tới. Bàn tay con rờ mó được gì thì con thông cảm đến Ngài. Đây là cha đặt. Bước chân con đang đạp lên miếng đất nào, con thấy rầy con đang đi trên đất của Thượng Đệ, của Đấng Cha Lành. Con đang mặc cái áo nào cũng là trí khôn của Thượng Đế đóng góp cho con. Con không bao giờ quyết nợ của Thượng Đế. Con thiếu nợ cả càng không vũ trụ. Con phải gói ghém trong hành trình của con. Trong cuộc hành hương này con phải làm. Cần kiệm tiên qua thực thi cho kỳ được. Cảnh thế gian phung phí vì sự tham lam bất chánh. Ngày nay con ngộ rồi, không dám phung phí nữa. Nguyện với đấng Cha lành, sửa tâm để tiến. Con không dùng cái tánh sân si mà phung phí điển quang của Thượng Đế. Thanh quang điển lành của Ngài đã ban cho con, không có dám phung phí nữa. Tội phung phí của con quá nhiều, vì con còn eo hẹp, ghen ghét, sân si, đó là con đã phung phí của cải vô cùng của Thượng Đế. Con là một đứa con đang tội. Con phải quỳ nguyện trước Ngài, và con xin ăn năn hối cải, không dám phung phí thanh quang điển lành của Thượng Đế. Nhưng mà xây dựng để dũng tiến, để vương bồi càng ngày càng dồi dào hơn luồng thanh quang thanh nhẹ đó, để cứu con và ảnh hưởng người khác. Thương yêu vô cùng, Cha đã ban cho con được một cái nội thức dồi dào. Cha đã ban cho con một sức hồi sinh vô cùng. Con không còn bận biểu giữa cuộc hành trình hành hương nữa. Con phải đi tới mãi mãi bất cứ ở nơi nào để thực hiện đại nguyện của chính con. Không phải riêng con xuống thế, xuống trần miền này không phải một mình con. Nhiều tiên đồng, nhiều tiên nữ cũng đồng trong một cảnh này. Huynh đệ, tỷ muội của con phải hy sinh để cứu tất cả huynh đệ, tỷ muội của con đang trầm luân trong bể khổ. Than khổ, không biết khổ. Còn con nhận khổ để con hưởng khổ, để con đạt hạnh. Sự khổ tâm của con khắp vì nhân loại, khắp vì chúng sinh, khắp để cứu độ tâm linh của chính mình, để thực hiện tình thương và đạo đức của Cha đã ban bố và từ từ chuyển giáo cho con. Con phải nắm cái ấn tượng đó con đi tới, không bao giờ con dám bỏ, thực hiện cho kỳ được. Lúc đó cô tiên quỳ lạy đấng Cha lành, luôn luôn ôm ấp tình thương của Ngài. Khi ăn, khi ngủ, khi làm cũng sống với Ngài, sống hẳn trong tâm thức của Thượng Đế là thương yêu xoa bỏ hận thù. Cô mới trở về với cảnh đạo, để xem đạo và hiểu đạo. Cô không còn sống ở trong căn nhà với bốn vách tường, nhưng mà cô sống trong một cảnh càn khôn vũ trụ, tươi đẹp, thương yêu và xây dựng. Lúc đó cô luôn luôn mở nụ cười với mọi người, vì tâm thức của cô đã mở rồi. Cô sống trong hòa đồng sau cái giờ phục thiêng liêng điểm đạo của thầy cô. Lúc đó cô sung sướng vô cùng, sung sướng mà cảm động. Được rồi, ta đã tới bên giác rồi. Bao nhiêu phong ba bão táp ta đã vượt rồi. Ngày nay chúng ta sẽ đổ bộ lên đất liền của tình thương và đạo đức. Quy thay và lạnh thay, được tai ngộ chân lý siêu việt. Ta trở về với tâm điển siêu nhiên, đời đời bất diệt. Nguyện sẽ diệu tiến chung sanh, định luật vay phải trả, mượn đạo phải trả đạo. Nguyện truyền bá pháp giới cho mọi người, để mọi người ý thức được điều lành là điều quý. Ngay trong gia can của chúng ta, bao nhiêu người đang mê muội, đang chê bai. Đồng một mẹ sanh ra, mỗi người một tánh khác nhau. Ôi sự sai lầm của con người, quá mê muội, chấp người này, chấp người kia, thích người này bỏ người nọ. Ôi chị em sao không thức, quýt để sao không tỉnh, để hướng về một con đường sát suốt, thương yêu của cha bằng xương bằng thịt và của cha bằng thanh điển. Tại sao mọi người không biết hưởng, là ở trong chỗ lầm than chấp mê lẫn nhau, rồi khinh khi lẫn nhau, tạo được cái gì ở huynh đệ tỷ muội? Phải hiểu, ta đến đây để cứu độ mọi người. Ta đã tìm lối thoát trong lúc thở bé. Ngày nay ta đã ngộ đạo. Các người phải thức tỉnh để học lấy sự cảm xúc của ta và buông bỏ sự tranh chấp càng ngày càng dày đậm trong nội thức. Cho quên cái cảnh thanh nhẹ, quên quê xưa chống cũ, đau khổ vô cùng. Hỡi tình huynh đệ tỷ muội, cũng như các bạn đường tại thế, tôi mong rằng mọi người phải tiến như tôi, phải đi trong tâm thức, thương yêu và xây dựng. Không nên vun vòi sự hận thù eo hẹp. Không nên xác nhận sự mặt tiền mà bỏ quên tâm linh căn bản của chính mình. Khinh khi họ là khinh khi mình. Ghét buồn họ là ghét buồn mình. Khởi điểm xấu gặt hai sự xấu. Tại sao mọi người còn chưa thức giác? Còn chờ gì đấy? Tiền của các người đã nắm trong tay rồi. Các người đã phung phí rất nhiều tiền của cái trần gian cũng như tâm điển của đấng cha lành. Rồi các người đã làm được việc gì cho nội thức? Các người đã có cơ hội bị vầy xéo trong nội thức các người chưa? Chưa có cơ hội vầy xéo thì các người đâu có tiến hóa được. Các người vẫn ở trong bùn nhớ đau khổ. Các người nghe âm thanh sáng suốt, cởi mở của điển lành bề trên ban bố đây, để các người được sớm tiến về nội thức. Biết yêu thương lấy các người, biết xây dựng lấy các người mới tiến được. Cô Tiên rất khẩn cầu mọi người phải thực hiện tình thương và đạo đức. Quỳ xuống để van xin mọi người biết thương yêu. Không nên chia sẻ trong một gia đình eo hẹp mà tâm thức không hòa đồng, thì cũng như sống cảnh địa ngục trần gian mà thôi. Phải thức tâm, phải hiểu đạo, thực hành đạo mới ngộ đạo. Đạo là sự quân bình vàng bạc không đổi được. Tại sao mọi người còn tranh chấp trong sự có không? Để làm gì? Qua sự chuyển động của Thượng Đế, âm ba kêu gọi của Thượng Đế, cô Tiên đã thức tỉnh rất nhiều. Và cô Tiên tiếp tục muốn đem những cái gì mà cô đã đạt được trong tâm thức truyền bá cho mọi người đau khổ hiện tại. Mà ngay trong gia can của cô cũng vậy, luôn luôn vầy xéo, tranh đua về ngoại cảnh mà thôi. Cảnh đó là cảnh gì? Cảnh ma quỷ ư? Cảnh trần trược? Cảnh địa ngục ư? Tại sao ta lại xuống địa ngục để làm gì? Sống chung với quỷ ma để làm gì? Mong mọi người cầu xin Đức Mẹ ban ơn, phong điện lành cho những tâm thức đã hồi sinh lại. Đừng có xuống nữa và đừng có chìm đắm trong vật chất nữa. Và đừng gặt hái lấy sự đau khổ ở tương lai. bản thân của con lo, con chỉ lo tu và ảnh hưởng mà thôi. Nhưng mà tâm nguyện và đại nguyện muốn cứu tất cả. Tất cả mọi người sẽ hướng về đất Cha Lành. Thực hiện một con đường chân chánh tự trị để tiến qua tới vô cùng. Đại nguyện của chính con, hằng đếm con phải nguyện. Con phải cầu xin đấng Cha Lành chuyển tâm linh của mọi nơi mọi giờ. Con nguyện hành cho thành đạo. Từ tiền kiếp tới bây giờ con tìm con đường tu để trở về nguồn cội. Chứ con không có ham vật chất. Nhưng mà đưa con vào cảnh thức tâm. Rồi ngày nay được sự vầy xéo của cảnh đời. Con mới quỳ lạy thế gian. Cảm ơn để thế gian để ban bố cho con một sự vầy xéo những bài học khó khăn. Nhưng mà bề trên đã cứu độ cho con. Con đã tiên, con đã thức, sau một cái cơn hôn mê của một cuộc đời, xuân xăm của con đã thức, con đã chán ngán cuộc đời, mà nhờ sự chán ngán đó mới thức tâm, con phải cảm ơn đời đã giáo dục con, đời đã đưa con tới chỗ tâm linh cởi mở vô cùng. Thương yêu vô cùng tận. Cho nên khi đắc đạo rồi, con phải nguyện cứu độ chúng sanh, thực hiện đại nguyện như Thích Ca đã làm. Kiếp này không được, kiếp sau con cũng phải làm, nhất định con phải làm. Vì sự cầu nguyện của con đã có bề trên chứng giám và đã đưa cho con đi trong cái cuộc hành trình đạo Phật. Từ đời qua đạo rõ rệt không sai một ly một tí. Con đã hành, con sung sướng được hành. Bao nhiêu người chưa được hành, bao nhiêu người chưa được nghe, bao nhiêu người chưa được ngộ. Đau khổ vô cùng. Con đã được. Con rất cảm động, rất sung sướng. Được mọi sự quý giá, linh thiêng đã điểm đạo cho con. Mở tâm thức của con từ giờ phút khắc. Con quý đạo, con thương đạo. Con là đạo. Phải tiến tới. Đạo của đời nay không phải đạo lỗi thời. Con sống trong hòa đồng với mọi người. Con phải hạ mình làm ta bi với mọi người. Làm miếng khảm cho mọi người đạt. Thực hiện đại nguyện của chính con. Trở về với cảnh đời đời bất diệt của Thượng Đế. Không bao giờ buông bỏ nữa. Phải giữ lấy tình thương của cha mẹ. Cầu nguyện ơn trên thức tâm cha mẹ. Cầu nguyện cứu quyền thất tổ được thức tâm để trở về nguồn cội. Chúng sinh sẽ ăn năn để giải nghiệp sắp tới cho quả địa cầu này. Đó là đại nguyện của chính con. Kính xin đấng Cha Lành chứng giám ban ơn cho mọi nơi mọi giờ. Hồng ân của Ngài đã thâu đạt tâm linh của chúng sanh. Từ A sang Âu đã có cơ duyên chuyển tiến, đã đưa tới mọi nơi mọi giờ, hang cùng nẻo học đều được hưởng âm thanh của âm ba đại học để chuyển xuống thế. Qua nhân sinh đàm đạo, ban bạc tu luyện, giải thoát tự nguyện, chính con được đại phước đức. Ngày hôm nay con thấy cảnh vinh quang luôn luôn ở trong tâm thức của con. Con đã bước vào trong nơi thanh tịnh. Con đã giải tỏa những sự ô trực của nội thức. Vung bồi nội thức. Hào quang của con sẽ sáng lạ. Con biết đường đi là chẳng. Con phải đi và con phải tiến. Đức mẹ đã dìu tiến con trong lúc con đau khổ. Quan Âm đã cứu độ con rất nhiều cơn nguy biến. Nhiều khi con muốn trầm mình giải thoát, nhưng mà Ngài đưa tay ra cản đảng, cho con trở về hành nghiệp và nhẫn nghiệp và để giải nghiệp. Con mới thấy rõ rằng nhiệm vụ tương lai của con qua những cái chu trình này, con mới thuyết giảng được. Con mới đứng vững để thuyết giảng cho mọi người, vì con ở trong thực trạng mà ra. Con phải nhận nghiệp, giải nghiệp, tiến hóa, con mới thuyết giảng. Con có một tràng triết lý vững để đưa tâm linh tới. Những bài học tỉ mũi thế gian chưa được học con đâu, trong sự siêu việt giải thoát, trung hòa mọi nơi mọi giới, thần thức con cởi mở vui vẻ vô cùng, cho con hướng về sự thương yêu để đi tới bên giác. Chỉ có sự thương yêu mới là giác tâm. Sự trách móc không có sự giác tâm. Sự trách móc là gây sự đổ vỡ mà thôi. Con đã từ bỏ sự trách móc và con trở về, hướng về con đường thương yêu. Thương yêu thầy, thương yêu bạn, thương yêu đấng cha lành, thương yêu đức mẹ, thương yêu Quan Âm, thương yêu cây cỏ, thương yêu vạn vật, thương yêu tất cả những cảnh trầm luân tại thế để cầu nguyện. Xin cho mọi tâm linh hướng thượng để xây dựng một Phật quốc tại thế, triền miên hưởng hạnh phúc, vinh quang đời đời nơi linh địa Việt Nam. Con đã giáng sanh tại Việt Nam, đó là linh địa của Ngài đã chọn. Ngày nay con lại liên tục được học những bài học xứng đáng, gây go, nhưng mà con vẫn vượt qua. Cũng nhờ ơn trên chuyển tiếp cho con. Chuyện không ngờ con lại được tái ngộ thầy con để con học. Cảm động vô cùng. Sự thương yêu không bờ bến đó để dẫn tiếng tâm linh của con. Con nguyện từ đây hành đúng theo pháp luật, không sai trái nữa, và tiến tới vô cùng tập. Tất cả những đầy lòng của con xin cống hiến cho đấng cha lành, cho chúng sanh, để phân định và dẫn tiến con từ đây. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thế Tôn, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô A Di Đà Phật. Con xin đảnh lễ tất cả đời lãnh đạo chân tâm cho con trong giờ phút thiêng liêng này, để con được tinh tấn tu luyện tiến hóa.